Thưa các anh chị và các bạn, thế lần trước tôi có nhận được hai lá thư thắc mắc. Một lá thư viết thế này: con có quen một cha người Việt Nam nhưng được thụ phong linh mục bên Thái Lan. Cha cứ nói với con rằng thật ra không có thiên đàng và hỏa ngục, đó chỉ là từ ngữ dùng để dạy dỗ cho trẻ con thôi. Cuộc sống đời sau vẫn là một vấn đề lớn mà con người đang nghiên cứu. Vậy con xin hỏi Đức Cha, thực sự có thiên đàng và hỏa ngục không?
Có.
Thế các anh chị nghĩ làm sao? Tôi không tin rằng đây là câu nói của một linh mục. Đơn giản là nếu nói như thế này thì dứt khoát không phải là một linh mục công giáo, dù có học ở đâu. Tôi sợ rằng có một sự hiểu lầm nào đấy. Khi vị linh mục đó nói mà anh chị em nghe không kỹ thì có thể có sự hiểu lầm nào đấy. Bây giờ trước hết, chúng ta phải khẳng định lại nội dung đức tin công giáo. Và để cho các anh chị chắc chắn, tôi lấy sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đọc cho các anh chị nghe này. Sách giáo lý số 1023 viết như thế này: những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa và những ai đã được thanh luyện trọn vẹn thì được sống muôn đời với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa bởi vì họ thấy Ngài như Ngài là, mặt giáp mặt. Rồi sách giáo lý nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12 ở trong hiến chế Benedictus Deus viết như thế này: bằng thẩm quyền tông đồ, chúng tôi định tín rằng theo sự an bài chung của Thiên Chúa, từ sau cuộc thăng thiên của đấng cứu độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, thì linh hồn của tất cả các thánh và của mọi Kitô hữu đã chết sau khi lãnh nhận phép rửa thánh thiêng của Đức Kitô. Nếu họ không có gì phải thanh luyện thì sau khi họ chết, hoặc nếu lúc đó nơi họ đã hoặc sẽ có gì phải thanh luyện mà đã thanh luyện xong sau khi chết, thì ngay cả trước khi họ đảm nhận lại thân xác của mình và trước cuộc phán xét chung, các linh hồn này sẽ được ở trên trời, trên nước trời, trên thiên đàng cùng với Đức Kitô, được nhập đoàn các thánh thiên thần. Thế có thiên đàng không?
Có.
Linh mục mà lại bảo là không có. Ở một số khác, số 1033 sang 1034, sách giáo lý viết rằng Chúa Giêsu thường nói về lửa không hề tắt của hỏa ngục dành cho những ai cho đến chết vẫn không tin và không chịu hối cải. Ở đó cả linh hồn và thân xác có thể bị hư mất. Đạo lý của Hội Thánh khẳng định có hỏa ngục và tính vĩnh cửu của hỏa ngục. Linh hồn của những kẻ chết trong tình trạng tội lỗi ngay sau khi chết sẽ xuống chịu hình phạt hỏa ngục, chịu lửa muôn đời. Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục cốt tại việc muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có thể có sự sống và sự vinh phúc, là mục đích của việc con người được tạo dựng và là điều con người hằng khát vọng. Rất rõ. Cho nên tôi không tin là một linh mục mà có thể nói như thế này. Mà tôi hồ nghi có thể có sự hiểu lầm. Sự hiểu lầm ở chỗ này nè. Là vị linh mục đó có thể nói chúng ta thường quan niệm thiên đàng, hỏa ngục nó là một cái nơi nào đấy. Ví dụ mình bảo ở trên trời, mà bây giờ mấy anh phi công nó bảo nó bay ở trên trời nhiều quá mà không thấy Chúa đâu. Hồi trước còn có một anh phi công Liên Xô nữa, nó bay cả vào quỹ đạo mặt trăng, phải không? Nó bảo nó không thấy Chúa đâu. Cho nên khi mình nói một nơi nào đó, hoặc là mình bảo hỏa ngục nó nằm ở một nơi nào đó, thì nhiều khi cái nhìn khoa học ngày hôm nay người ta khó chấp nhận. Nhưng mà thiên đàng hỏa ngục không phải là một nơi, cho bằng là một tình trạng. Ví dụ như sách giáo lý nói với chúng ta, hình phạt chủ yếu của hỏa ngục là ở chỗ muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa. Đấy, hình phạt chính yếu là chỗ đó. Nhìn vào cuộc sống của con người, sớm muộn gì thì các anh chị và tôi cũng nhắm mắt lìa đời thôi. Và giây phút đấy chúng ta đem theo được cái gì? Đem được bao nhiêu tỷ? Đem được bao nhiêu chức vụ? Đem được bao nhiêu quyền lực? Zero. Ai cũng như ai thôi. Có thể đám ma thì người này lớn, người kia nhỏ, nhưng mà cũng giống nhau thôi. Chúng ta đem theo được cái gì? Lúc đấy tất cả những gì của thế gian này trở thành vô nghĩa. Cái điều mà con người khao khát lúc đó là sự sống trọn vẹn. Và sự sống ấy chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Mà bây giờ muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa thì lấy đâu ra? Cái hình phạt chủ yếu của hỏa ngục là chỗ đấy. Thế thì tôi hồ nghi có thể vị linh mục đó cắt nghĩa nó nặng lý thuyết như vậy. Thế mình nghe không ra, mình bảo ông ấy nói là không có thiên đàng hỏa ngục. Chứ còn vô lý mà một linh mục công giáo mà có thể nói như thế này. Nếu thực sự mà ông ấy nói như thế thì tôi mà có gặp thì thôi, tôi đề nghị là thôi cha cởi áo ròng. Chứ còn làm sao một linh mục công giáo mà lại đi giảng đạo như thế? Ngoài ra có một thắc mắc nữa về đức công bằng. Khá dài, tôi không dám làm mất giờ của các anh chị. Chỉ nhắc lại cho người thắc mắc cái nguyên tắc rất căn bản và rất quen thuộc của giáo lý công giáo thôi. Nếu chúng ta lỗi đức công bằng, mình làm thiệt hại ai điều gì, lấy của ai cái gì, có phải là mình cứ đi xưng tội là xong không? Nếu mà xưng tội là xong thì hóa ra là cái việc mà đi xưng tội nó là cớ cho người ta đi ăn cắp à? Không chỉ là xưng tội mà là mình phải trả lại cho người khác điều mình đã gây thiệt hại cho người ta. Ông Giacêu ở trong Tin Mừng Luca thưa với Chúa Giêsu làm sao? Tôi đã làm thiệt hại ai điều gì thì tôi xin đền gấp bốn, và nửa phần của cải của tôi chia cho người nghèo. Đấy là dấu chỉ hành động của lòng sám hối. Nếu chúng ta không trả được ở trong đời này thì đời sau Chúa yêu cầu chúng ta trả. Chắc là hơi lâu. rất căn bản như vậy thôi. Thế bây giờ thì mình phải dành thời giờ cho tin mừng Matthew chứ. Mời các anh chị